Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm qua, tối qua thì thầy đi thăm San Jose và nói chuyện với các bạn anh chị trong vùng đó. Thì thưa các bạn, trong lúc nói chuyện thầy có gặp hỏi một bạn tên gì? Bạn nói là bạn là tên là bạn Đức. Thì hỏi đại chúng là có biết bạn không? Thì không một người nào giơ tay lên hết. Đến khi thầy hỏi các bạn có biết Cố Minh Tâm không? Thì rất nhiều cái cánh tay đưa lên vì gần như là ai cũng biết chị Minh Tâm ở bên San Jose cả. Thưa các bác đó, Bạc Đức thuộc về cái nhóm người mình gọi là fan, nhóm người tới gọi là cổ động viên, tức là đi nghe giảng thôi rồi về và không có hoạt động hay là không có quen biết gì với những cái người mà trong hội cả. Bạc chỉ biết thấy và tới để nghe giảng pháp mà thôi. Nhưng mà chị Minh Tâm là một thiện nguyện viên, mình gọi là volunteer, làm việc cho hội và tiếp xúc với nhiều người trong hội. Sau khi thầy nói xong rồi thầy mới hỏi tiếp đó là nếu bác Đức mà có cái chuyện gì mình cầu nguyện đó thì có bác nào biết để cầu nguyện không? Cũng không có cánh tay nào đưa lên cả. Thì hỏi nếu mà chị Minh Tâm mà có bệnh hoạn gì đó thì chúng ta có dễ dàng cầu nguyện không đó, thì vô số cánh tay đưa lên bởi vì tất cả những người đó biết đó, thì mình rất dễ dàng để mà cầu nguyện. Sau khi mà thầy thuyết pháp xong rồi đó thì là bác Đức lên nói chuyện với thầy bác và phu nhân của bác. Thì cả hai người rất là tội nghiệp. Bác Đức là 70 mấy tuổi rồi đó, bác mới nói với thầy: "Thưa thầy, con có cái bệnh thận, nó bây giờ nó hư rồi. Con phải đi làm dialysis, đi lọc thận. Con mong rằng là thầy và các anh em chị trong hội đó có thể hồi hướng và có thể cầu nguyện cho con." Thầy rất là xúc động các bác. Bởi vì bây giờ mình biết được cái nhu cầu của bác Đức như thế nào. Thì thể ra con người của mình đó, nhiều khi mình đi nghe giảng đó, nhiều khi mình không phải tìm cầu Phật Pháp, nhưng mà mình tìm cầu cái sự mầu nhiệm của Đức Quan Âm. Mình tới để mình tìm một câu giải đáp nào đó, và mình tới để mình mong cái vấn đề của mình đang gặp, cái khó khăn mình đang gặp, những cái đau khổ mình đang gặp được giải trừ. Nhưng mà rất quan trọng là các bạn biết không, nếu bạn là cổ động viên đó, là fan đó, thì thường thường đó, mình không biết làm sao đó, mà có thể có một cái sự liên kết, một cái sự tiếp xúc với những người khác và được người khác quan hoài và được người khác cầu nguyện cả. Bởi vì mình làm chỉ là tới rồi đi thôi. Nếu mình có đưa tên, đưa bài vị này nọ đó, thì thật sự những cái người mà cầu nguyện cho mình, họ không biết mình, họ không thể có cái tình thương, họ khó có sự quan hoài được. Cho nên muốn mà được cái sự mầu nhiệm linh ứng đó, thì thường thường đó, các bạn nếu bạn là cổ động viên hoặc là fan đó, thì thường thường bạn nên tới chơi với một cái chùa, một cái hội nào thân thương để mà mình có được cái mối liên hệ thâm sâu một chút, tình cảm một chút đó. Thì khi mà có chuyện đó thì mình rất dễ được nhiều người quan hoài và nhiều người tu tập hồi hướng công đức, và cái phép màu nó sẽ xảy ra khi mà rất nhiều người quan hoài tới mình, rất nhiều người cầu nguyện cho mình. Thì chắc chắn Đức Quan Bồ Tát sẽ cảm động. Mà khi Ngài cảm động thì chắc chắn là thế nào Ngài cũng làm cho cái sở nguyện, cái điều mong ước của mình thành thành tựu. Sức mạnh của một tập thể lúc nào cũng hơn sức mạnh của một người cả. Nhiều khi mình hết lòng mình cầu nguyện cầu xin, nhưng mà không bằng một tập thể mà cầu nguyện cầu xin với mình hoặc là giùm mình. Cho nên đó là lý do mà tại sao nó cả bà biết không? Nếu các bạn là những người làm việc trong hội tiếp viên phụng sự đó, thì thường thường mình phải nên nói chuyện tiếp xúc với các bạn cổ động viên, các bạn fan, biết tên biết tuổi, và mình làm cho họ có cái cơ hội tới nói chuyện lắng nghe. Nhiều khi những vị đó đó trở thành những cái vị thiện nguyện viên thì càng tốt nữa. Nhưng mà nếu mà mình không có giúp họ có một cái tạo một cái nhịp cầu gì đó, đến khi nào mà mình mà muốn cầu nguyện hồi hướng đó, rất là khó. Cho nên nếu các bác là những người làm việc trong hội tiếp viên một sự thì mình nên phát cái lòng thương đó, mà mình nên tạo cái nhịp cầu, mình nên quen biết với những cái người mà họ tới nghe giảng, họ tới nói chuyện thôi. Phải làm cái nhịp cầu đó như thế nào đó để mà những cái vị này nó càng lúc nó càng dễ đó mà có thể mở miệng ra nói lên những cái điều mà họ mong muốn, nói lên những cái khó khăn, những cái bình hoạn, những cái chuyện đó mà nhiều khi họ rất cần được thông cảm. Các bạn biết không? Nếu mà cái tập thể chúng ta đó mà cùng ngồi lại và hồi hướng và tu hành cho một người đó đó, thì mình sẽ tạo ra cái sự nhiệm màu của Đức Quan Âm. Mình sẽ làm cái nhịp cầu mà Quan Âm Bồ Tát sẽ thi triển cái thần thông của Ngài để mà làm lành trị, để mà cứu giúp mình. Cho nên nếu mà mình thật sự quan hoài đó, thì bạc luôn luôn là hú, tu hú. Hú là gì? Mình đem những cái người không biết, những người cổ động viên đó, biến họ thành những cái người, hoặc là những người bạn thân thương ở hội Tri Biên Môn Sư, hoặc là những người mà gọi là thiện nguyện viên đi làm việc, đi giúp đức ở giúp sức. Cái đó là một cái quan niệm rất là quan trọng. Nếu mà mình cứ để cái người cổ động viên mãi mãi là cổ động viên đó, thì cũng hay vậy, nên mình không có xúc chạm tới cái quyền tự do cá nhân của họ. Nhưng mà đến khi mà họ cần mình giúp đó, thì nhiều khi mình không đủ cái mức độ cảm tình sâu đủ để mình khởi lên cái tình thương, khởi lên cái sự quan hoài các bạn. Do đó đây là một cái phương pháp tu hành đó, mà đòi hỏi một cái sự cân bằng. Mình không thể nào mà làm cho cái người mà gọi là cái người cổ động viên, cái người fan đó, mà dễ dàng phát tâm được đâu. Mình phải làm sao cho họ cảm thấy được là rõ ràng con đường mà chúng ta đi đó là con đường của đạo Bồ Tát, con đường của tình thương, con đường mà mình không có phải đi mình gọi là manipulate, dùng những thủ đoạn này để mà lấy tiền của những người cổ động viên, hoặc là mình lừa đảo họ để mà cướp tiền, cướp bạc, cướp chồng, cướp vợ, cướp con, cướp xe, cướp nhà, cướp cửa. Không, mình không phải làm những cái chuyện đó. Mình không phải là những kẻ ăn cướp, mà cần mình cũng không phải những kẻ mà đi lợi dụng người khác, mà mình phải là những người đó mà lan tỏa cái tình thương. Nếu mà những người thiện nguyện viên lúc nào cũng có cái tinh thần lan tỏa cái tình thương thôi đó, thì mình sẽ tạo thành một cái tư trường tình thương. Mà khi những người cổ động viên, những người fan, những người tới nghe giảng, những người tới tiếp xúc với hội Tây Biên Phụng Sư đó, thì mình họ sẽ cảm thấy thật sự cái tình thương đó. Và khi mà cảm thấy cái tình thương đó, thì những cái chuyện gì họ mong ước đó, họ mong cầu Đức Quan Bồ Tát đó, thì đều sẽ thành tựu. Thì té ra chúng ta đang tạo cái nhịp cầu để cho cái sự mầu nhiệm của Đức Quan Âm Bồ Tát được lan tỏa đó các bạn. Nếu chúng ta không tạo thành một cái tư trường mà đầy tình thương, không tạo thành một cái nhóm người mà lúc nào cũng có tình thương cả đó, thì những người họ tới với mình, họ tới họ không cảm xúc gì hết, và họ cảm thấy là cái nhóm mình không phải là cái nhóm mà có thể tạo nên cái nhịp cầu với Đức Quan Âm. Mong rằng các bạn hiểu cái message của mình ngày hôm nay, và mong rằng các bạn, các anh chị mình mau mau mà mở tâm làm cái nhịp cầu, luôn luôn nói chuyện với những cái bác nào đó mà tới thăm viếng, tới nghe giảng, để cho bác ấy có cái cơ hội mà trở nên thành những người bạn thân thương của hội Từ Bi Phụng Sự, hoặc là những người thiện nguyện viên như các bác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ngày hôm nay, và mong rằng là cái bài cà phê ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn tỉnh táo, vui vẻ hơn. Cảm ơn các bạn.